Bà có lòng tin. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Trước công đồng Vatican II, những người tín hữu có đời sống luân lý công khai bê bối nhưng không chịu ăn năn trở lại. Khi chết, thường bị các cha sở cấm không cho chôn cất trong nghĩa trang của nhà thờ. Vì nghĩa trang công giáo là phần đất đã được thánh hiến, chỉ dành cho những người tín hữu có đời sống xứng đáng mà thôi. Có một ông cụ già sống bê bối về luân lý, say sưa cờ bạc, ăn ở lung tung. Khi chết, cha sở ra lệnh cho người nhà phải chôn cất ông ở ngoài hàng rào của nghĩa trang giáo xứ. Sau nhiều năm, cha sở đã đổi đi nơi khác. Người con gái của ông già trở về nhà thờ cũ để thăm mộ và xin lễ cầu nguyện cho ông. Bà đi kiếm mộ cha mình ở bên ngoài hàng rào nghĩa trang nhưng chẳng thấy. Bà đành phải đi tìm người trông coi nghĩa địa ngày xưa để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Người trông coi nghĩa địa đã dẫn bà ra đúng mộ của thân phụ nhưng đã nằm ở bên trong hàng rào nghĩa trang. Bà ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ông lại rời mộ của thân phụ tôi?" Người trông coi nghĩa trang mỉm cười trả lời: "Chúng tôi đã không rời mộ của ông cụ, nhưng vì bên trong nghĩa trang không còn đủ chỗ chôn cất nữa, nên phải mở rộng nghĩa trang ra. Chúng tôi chỉ rời hàng rào ra mà thôi." Đây là điều Chúa Giêsu đã làm trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew. Khi chữa bệnh cho con gái của người đàn bà xứ Canaan. Người đàn bà Canaan đến với Chúa là người ở bên ngoài những hàng rào ranh giới do sự kỳ thị phân biệt của xã hội. Đối với những người Do Thái, sự trong sạch và nhơ bẩn được phân định rõ ràng. Nếu là người Do Thái và biểu tỏ đức tin qua việc giữ luật Do Thái, người đó được coi là trong sạch. Nếu là ngoại kiều hay là Do Thái mà không tuân giữ luật lệ Do Thái, đó là người dơ bẩn. Sự phân định ranh giới này rất đơn giản và rõ ràng. Có hai điều làm cho người đàn bà xứ Canaan bị loại trừ trong bậc thang phân định giá trị của người Do Thái. Đó là đàn bà và dân ngoại. Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, người đàn bà bị lãng quên. Trong bài phúc âm của Thánh Matthew, Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn uống no nê, không kể đàn bà và trẻ con. Đàn bà và trẻ con không được kể đến, coi như không có giá trị. Hôm nay một lần nữa, Thánh Matthew nói đến người đàn bà xứ Canaan mà không nhắc đến tên của bà. Điều này có ý nghĩa chắc chắn bà phải có tên. Nhưng không được nhắc đến tên chứng tỏ bà đã bị xã hội thời đó khinh bỉ và loại trừ. Điểm thứ hai, bà là người dân ngoại xứ Canaan. Đối với người Do Thái, dân ngoại là xấu. Người Canaan, kẻ thù truyền kiếp của tổ tiên người Do Thái, còn xấu hơn nữa. Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Chúa Giêsu đã sử dụng phong tục và lối nói quen thuộc của người Do Thái để so sánh những người dân ngoại giống như chó. Xã hội Do Thái thời xưa không cưng chiều và quý trọng chó như xã hội Tây Phương thời nay. Gọi ai bằng chó là một điều sỉ nhục, vì chó liếm những vết ghẻ chốc và mang bệnh truyền nhiễm như trong câu chuyện người phú hộ và ông Lazaro. Theo William Barclay, bởi lòng kiêu căng, người Do Thái đã gọi dân ngoại là những con chó ngoại đạo, những con chó vô tín ngưỡng. Sau này họ gọi những người theo Kitô giáo là những con chó Kitô hữu, một sự diễn tả đầy khinh bỉ. Trong cuốn tự thuật của Mahatma Gandhi, vị thánh của người Ấn Độ giáo, ông kể lại rằng trong thời gian còn là học sinh, ông đã đọc phúc âm và nhìn thấy trong những bài giảng dạy của Chúa Giêsu câu trả lời cho vấn nạn lớn lao của người dân Ấn Độ phải giải quyết với chế độ đẳng cấp. Đang khi suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh về đức tin Kitô giáo, một buổi sáng Chúa Nhật, Gandhi bước vào nhà thờ với ý định sẽ bàn thảo với mục sư về tư tưởng của mình. Tuy nhiên, vừa bước vào trong nhà thờ, người dẫn chỗ ngồi đã từ khước không tìm chỗ và đề nghị ông nên bước ra ngoài, đi đến một nhà thờ dành riêng cho giai cấp của ông. Gandhi đã bỏ nhà thờ và không bao giờ trở lại nữa. Sau này ông nói, nếu như người Kitô hữu cũng có những đẳng cấp khác nhau, thì tốt hơn tôi nên ở lại với Ấn Độ giáo. Vì sự kỳ thị và phân biệt mà người đàn bà Canaan và ông Gandhi đã bị loại trừ. Nhưng Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho mọi người nhìn thấy rằng ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa vượt qua tất cả mọi hàng rào ranh giới của con người dựng nên. Người ta kể về một người đàn bà ở bãi biển. Bà ấy vừa già lại dơ bẩn và ăn mặc dị hợm. Bà đi bộ lang thang dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng ngừng lại cúi xuống nhặt một cái gì đó bỏ vào trong túi sách. Khi bà đi ngang qua đám trẻ con đang đùa vui trên cát biển, cha mẹ của những em bé này liền gọi các em lại để khỏi gần gũi với bà. Họ lo lắng và sợ hãi vì không biết bà có thể làm điều gì gây nguy hại cho các em. Họ căn dặn con cái, không có việc gì phải liên hệ với bà ta cả. Sau này họ khám phá thấy rằng bà lão đi dọc theo bờ biển và nhặt những miếng kính vỡ bỏ vào trong túi sách để trẻ em không bị đứt chân chảy máu khi chạy vui đùa trên bãi biển. Nếu chúng ta bước theo Chúa Giêsu, chúng ta phải sẵn sàng dẹp bỏ những hàng rào ngăn cách. Điều này được thể hiện bằng thái độ nhìn tất cả mọi người bình đẳng như nhau, không còn phân biệt kỳ thị nam nữ, giàu nghèo, sắc tộc, màu da hay tôn giáo. Và trong ánh sáng đức tin, phải nhìn mọi người là anh chị em của mình, là con cái Chúa Cha trên trời. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta điều này trong thư gửi tín hữu Galat. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Đối với những người Kitô giáo, trong tuyên ngôn về liên lạc của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Nostra Aetate, đoạn 5, Công đồng Vatican II đã nói: chúng ta không thể kêu cầu Thiên Chúa là Cha mọi người nếu chúng ta không muốn xử sự như anh em đối với một số người cũng được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Liên lạc giữa con người với Thiên Chúa là Cha và giữa con người với anh em mình có liên quan mật thiết với nhau như lời Thánh Kinh: ai không yêu thì không nhận biết Thiên Chúa. Do đó, mọi lý thuyết hay hành động đưa đến kỳ thị về phẩm giá con người và những quyền lợi do phẩm giá đó mà ra, kỳ thị giữa con người với nhau, giữa dân này với dân khác sẽ không có nền tảng. Vì thế, giáo hội bác bỏ mọi sự kỳ thị hoặc đàn áp chủng tộc hay màu da, giai cấp hay tôn giáo vì thái độ ấy xa lạ với tinh thần Chúa Kitô. Do đó, Thánh Công đồng theo chân Thánh Phêrô và Phaolô khẩn thiết kêu mời các Kitô hữu rằng: hãy sống ngay lành giữa người lương dân. Nếu có thể được, tùy khả năng mà sống hòa thuận với hết mọi người như những người con một Cha trên trời. Đối với những người Kitô hữu, trong tinh thần hiệp nhất, Công đồng nói: Thánh Công đồng này khuyến khích tất cả mọi người Công giáo hãy nhận ra các dấu chỉ thời đại để khéo léo tham gia vào công cuộc hiệp nhất. Đối với những anh chị em ly khai, Công đồng Vaticano II nói: người Công giáo cần phải vui mừng nhìn nhận, tôn trọng những giá trị thật sự Kitô giáo xuất phát từ cùng một gia sản chung được tìm thấy nơi các anh em ly khai. Nhìn nhận những kho tàng phong phú của Chúa Kitô và những hoạt động của quyền lực người trong đời sống những kẻ đang làm chứng về người và có khi phải đổ máu mới nói lên được chứng tá ấy, quả là chính đáng và có giá trị cứu rỗi, vì Thiên Chúa luôn đáng khâm phục và việc người làm bao giờ cũng kỳ diệu. Nhìn vào tấm gương của người đàn bà Canaan, chúng ta cũng rút ra được bài học quý giá trong đời sống đức tin. với tình yêu lớn lao của một người mẹ đối với con gái đang đau nặng. Người đàn bà Canaan đã vượt qua mọi ranh giới kỳ thị của xã hội, đàn bà và dân ngoại, để kiên trì tin tưởng vào lòng nhân lành của Chúa Giêsu. Tình yêu là động lực dẫn đến đức tin. Trong cuốn truyện Anh em nhà Karamazov, Dostoevsky kể về câu chuyện của một bà lão đang bị khủng hoảng về tinh thần và thể lý. Ngày nọ, bà đến bàn luận vấn đề này với linh mục Joshima. Bà tâm sự về sự yếu kém của đức tin và nỗi nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa và đời sống mai sau. Linh mục Joshima thông cảm lắng nghe, rồi khuyên bà rằng chẳng có cách nào minh chứng rõ ràng về những điều này, nhưng vẫn có thể làm cho đức tin của bà chắc chắn hơn bằng tình yêu thương tha nhân. Hãy cố gắng yêu người láng giềng cho thật tình. Càng yêu thương, bà sẽ càng tin tưởng chắc chắn hơn về sự hiện hữu của Thiên Chúa và về đời sống sau khi chết. Càng yêu mến, đức tin của bà càng trở nên mạnh mẽ và làm tiêu tan hết những nỗi nghi ngờ. Bà đã thử nghiệm và thấy có kết quả. Linh mục Mark Link dòng tên trong bài giảng Chủ nhật thứ 20 hôm nay đã ví tình yêu và đức tin đi đôi với nhau không khác gì như hai đường rẩy xe lửa. Tìm được cái này sẽ thấy cái kia. Đức tin và tình yêu liên kết với nhau như xác với hồn. Cha cũng dùng lời của bác sĩ truyền giáo Albert Schweitzer trong cuốn sách có nhan đề Reverence for Life, tức là kính trọng cuộc sống, như sau. Bạn có muốn tin vào Chúa Giêsu không? Bạn có thực sự muốn tin Ngài không? Như thế bạn phải làm một điều gì đó cho Ngài. Trong thời buổi đầy ngờ vực này thì không có cách nào khác đâu. Nếu vì Ngài mà các bạn cho kẻ khác đồ ăn, nước uống hoặc áo mặc, những nghĩa cử này Chúa Giêsu đã hứa chúc phúc như là làm cho chính Ngài, thì lúc đó bạn sẽ thấy rằng mình đã thực sự làm điều ấy cho Ngài. Chúa Giêsu sẽ mặc khải chính Ngài cho bạn như thể Ngài là một người vẫn còn sống. Các bậc cha mẹ cần củng cố đức tin. Hãy bắt chước người đàn bà Canaan đến với Chúa Giêsu với lòng yêu thương con cái tha thiết. Và tất cả mọi người muốn cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, hãy mở rộng tâm hồn để chấp nhận những người anh chị em không cùng tôn giáo, không cùng lập trường chính trị, văn hóa, sắc tộc hay ngôn ngữ. Bởi ai không yêu thì không nhận biết Thiên Chúa.